Rồi bây giờ những điều thiện nó đã phát triển thì làm sao? À, làm cái điều thiện đó nó được tăng trưởng thêm, được phát triển thêm. À, và những cái điều thiện chưa được phát triển thì sao? Thì chúng ta phải làm cho nó phát triển. Đó là mình biết gạn lọc những cái tánh xấu và tánh tốt ở trong người của mình. À, lúc nào mình phải có sự hoan hỷ, phải có một nụ cười, phải không? Nụ cười là biểu tượng cho sự hoan hỷ, phải không? Nếu mà mình cái mặt mà mình không có cười, lúc nào mình thấy nghiêm nghị, hoặc là mặt lúc nào mình cũng rầu rầu như là coi như là đói bụng chẳng hạn ha, thì cái đó gọi là không thấy ha, không thấy mặt trời ha. Cho nên mặt trời mà nó chiếu vào á, những chúng sanh, những cái thực vật, thì những cái sao, những chúng sanh, những thực vật đó tự nhiên nó hấp thụ được cái sinh khí, cho nên nó tươi lên, nó phát triển lên, nó mát lên. Nên cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta mà muốn cái điều thiện nó càng lúc mà càng phát triển thì tâm mình phải mở ra, không có chấp nhất, không có khinh chê, thì cái tâm của mình càng lúc nó mới càng giàu ra, giàu có lên, mới tu tập được. Bỏ cái thân mạng mà quyết chết là khó, là ở chỗ sao? Mình chết, tại sao phải chết? Mình chết cho ai? Đó, cái điều đó. Bây giờ mình bỏ thân mạng, mình chết là chết vì ai? Chết vì đạo, chết vì hy sinh cho đạo pháp, hy sinh để mình cứu tất cả những người khác được cái sự bình yên, được cái sự an lạc, thì mình chết. Giống như các vị Phật tử đã thiêu thân vì đạo, thấy không? Rồi chư tôn đức đã thiêu thân vì đạo, là sao? Là muốn cho cái đạo nó được trường tồn, nó không bị hủy diệt bởi một thế lực, bởi một một cái chế độ mà nó lúc nào nó cũng áp đặt để tạo ra những cái khủng hoảng, tạo ra những cái mâu thuẫn, làm cho con người tâm nó bị xáo trộn, thấy không? Cho nên mình chết là mình chết vì đạo thì mình sẵn sàng chết, phải không? Mình chết cái đó có khó không? Không có, không có thấy khó ha. Bởi vì không có khó cho nên nhé, muốn mà được vãng sanh thì mình có sợ chết không? Chắc không ha. Mình muốn vãng sanh á thì mình không sợ chết, tức là mình phải nhất tâm mình niệm Phật, phải không? Mình niệm Phật á thì mình có sợ, là không sợ chết tức là mình không có sợ đói, phải không? Nhưng mà thấy đói thì sao? Thôi nghĩ cái đã ha. Nghĩ cái đã, đi tìm cái gì ăn cái đã, rồi là niệm tiếp. Như vậy là cái đang lúc mà mình đang gia công, mình niệm Phật như vậy, mà bây giờ tự nhiên mình thấy bụng nó đói rồi, nó kêu rồi ha. Cho nên không có thể nào tiếp tục mà đủ sức để mà niệm nữa, thì mình phải dừng lại ăn. Ta nói ăn để gì? Để có sức để mà tu, phải không? Nhưng mà đó là mình còn quyến luyến đó ha, quyến luyến cái thân này, cho nên mình không dám ha, không dám bước thêm một bước nữa là đến cái kết quả là vãng sanh đó. Nhưng bởi vì mình tiếc quá, mình cho nên tiếc quá, cho nên phải đi xuống dưới bếp lục lội những cái thức ăn mà không đáp ứng được thì mình thấy rằng coi như là không thể nào tiếp được ha, tiếp tục được. Cho nên mình bị nặng chứ đó. Cho nên khi Đức Phật A Di Đà chuẩn bị mà tiếp mình rồi á, mình cột thêm cục đá nữa thì sao? Giờ tới là nó hụt ngay, Đức Phật đâu có chụp được. Mình mới giờ lên cái tục xuống rồi là mình đã thua rồi. Thế nên coi như thay vì vãng sanh Tây Phương thì mình vãng sanh đâu? Đúng rồi, đó là một phần đó, một phần con đường mà mình đi đó quý vị. Cho nên mình phải biết rằng vãng sanh là cái chỗ mình phải dốc lòng, phải dốc trí, mình đi như vậy thì mình không có sợ chết. Mình không sợ chết cho nên mới gọi là bỏ cái thân mạng này mà chết, mà mình không có sợ, không thấy khó. Còn mình tất cả mình sợ khó, bởi vì sao? Bây giờ nó bệnh, nó bệnh cho nên mình cứ nghĩ trời ơi, nó đau chỗ này, nó đau chỗ kia, rồi ô cha con nó làm sao ha, rồi nhà này sao để cho ai ha, rồi của trong nhà băng biết đứa nào nó lấy cho mình được ha, cứ nghĩ như vậy rồi làm sao chết được, sợ quá. Rồi bao nhiêu cái sợ đó là những cái mà nó làm cho tâm trí mình nó rối loạn, nó không được tỉnh táo chút nào, cho nên lúc đó không còn nghĩ đến Phật nữa, mà nghĩ đến của cải, nghĩ đến những người thân, người này người kia, con cháu, thì những cái đó nó lôi mình ha, những cái đó là cái nhân đó, nó sẽ lôi mình, mà nó lôi mình thì mình sẽ bỏ cái thân này, rồi mình sẽ thọ một cái thân khác với những cái tư tưởng, những cái cảm nghĩ đó, mình đầu thai làm gì, làm loài súc sanh, thấy chưa, khổ chưa, làm loài súc sanh để giữ của. Ví dụ như để ở nhà nhiều vàng quá thì biến thành rắn về đó giữ, thấy không? Biến thành chó về đó giữ, thấy chưa? Thấy chưa? Một phút mà mình nghĩ sai là cách sao? Cái con đường mà mình chọn đó, nó cả ngàn dặm, ha? Hiểu chưa? Cho nên khi mà chúng ta có một cái ý chí, có một cái sự quyết đoán ha, thì chúng ta phải cố gắng. Cố gắng để mà mình đạt đến cái mục đích mà mình không bao giờ sợ. Như vậy mới gọi là chết mà không thấy khó. Làm được không? Thấy cũng gục nhưng mà còn suy nghĩ phải không? Gục nhưng còn suy nghĩ chưa có được 50% đâu. Thấy hình như mới có 10% mà không biết cái chắc không nữa đó. Sợ lép không chứ không có chắc được. Cho nên quý vị phải biết rằng bỏ thân mạng quyết chết là khó. Đó là một điều mà chúng ta thấy rằng trên con đường tu để mà đạt đến một cái mục đích, đó là mục đích gì, tức là bỏ cái kiếp khổ của cái thân này. Thân này là vì sao mà khổ? Vì có thân nên phải chịu khổ, bởi vì khổ của sanh ra, khổ của già đi, khổ của bệnh hoạn, khổ của sự chết, đó là định luật. Định luật mà mình muốn vượt qua cái định luật đó là bằng cách là mình phải nỗ lực mình tu. Cái pháp môn mà dễ tu nhất là pháp môn gì? Niệm Phật đó. Cho niệm Phật thì mình phải biết là mình niệm hay là ai niệm. Mình niệm ha, mình niệm thì mình phải tỉnh ha, tỉnh chứ bị gạt nha. Gạt là sao? Bởi vì đôi khi miệng mình niệm phải không, nhưng mà cái tâm, cái ý mình nó chạy đi chỗ khác rồi đó, cho nên đó là bị gạt, hiểu không? Cho nên miệng niệm, tai nghe, ý theo dõi, như vậy á gọi là ba nghiệp ha, đồng đến phương Tây. Tây phương hay phương Tây hả? Nói cho rõ đi. Tây phương phải không? Còn nếu đến phương Tây là đến Pháp rồi. Cho nên quý vị phải biết là ba nghiệp thanh tịnh là cái chỗ đồng đến Tây phương. Đó niệm Phật đó. Chỗ đó gọi là nhất tâm bất loạn. Thấy chưa? Đó, nhất tâm bất loạn dễ không? Dễ. Dễ là ở chỗ mình không có nghĩ không nghĩ những chuyện đã qua, không nghĩ những chuyện chưa tới, mà mình nghĩ hiện tại, mà chính nghĩ hiện tại đó gọi là nhiếp tâm, là nhất tâm, là về nhà Tây Phương, về cảnh giới Phật A Di Đà. Dễ mà phải không? Dễ hay khó? Dễ ở chỗ là tất cả Phật tử chúng ta ai cũng nỗ lực mà thực hành, cho nên ta nói là vào trong cửa chùa thì ức kiếp nghìn đời thường tu Phật đạo, thấy không? Được không? Mà ra ngoài cửa chùa đó, ra khỏi cửa chùa thì mười phương ba cõi khắp độ quần, thấy chưa? Đó là mình tu với cái tâm gì? Tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát tức là lúc nào cũng có thể hy sinh, có thể chia sẻ, có thể chịu khổ cho những người khác, mà mình không có nại hà, không có phân biệt mà mình lúc nào mình cũng chứng tỏ là mình là một người con Phật có sự hiểu biết. Hiểu biết là gì? Là giác ngộ, phải không? Đơn giản thôi, phải không? Chứ mình nói có nhiều người dùng cái từ giác ngộ, quý vị, giác ngộ là giác gì? Đâu phải giác gạo đâu, phải không? Giác ngộ mà ha, thì giác ngộ đó là sự hiểu biết ha. Mà Phật tánh là gì? Là cũng